mắt trong từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì cả kia là cùng vui trong anh đã vàng dạng lời bốc thương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, 12 tháng Giêng dương lịch 2018, tức ngày 26 tháng 11, âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần. Trước hết là tin cứu trợ ba tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa và Phú Yên của Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hoa Đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Bản tin cứu trợ bão lụt tại ba tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa và Phú Yên của Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hóa Đạo. Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vừa gửi báo trình lên Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến công cuộc cứu trợ bão lụt tại ba tỉnh miền Trung, nội dung như sau. Vừa qua, cả ba miền Trung Nam Bắc Việt Nam, chúng ta đã chịu đựng những cơn bão lũ xảy ra liên tục. Bão lũ này chồng lên bão lũ khác, làm cho người dân phải chịu đựng biết bao khốn khổ, thiệt hại nặng nề về người lẫn của cải. Nặng nhất là cơn bão số 12, xâm nhập vào Bình Thuận, Khánh Hòa và Phú Yên, tung hoành suốt 6 giờ liền.
Trong lúc đó, thì bản thân Hòa Thượng Thích Nguyên Lý lâm bệnh thập tử nhất sinh, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, 11 ngày sau mới xuất viện. Sau một tháng sức khỏe tạm ổn mới tổ chức đi cứu trợ dân nghèo tại ba tỉnh nói trên. Công tác cứu trợ được tổ chức như sau. Đợt cứu trợ thứ nhất, đoàn gồm có Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Đại Đức Thích Trúc Văn và 9 nam nữ Phật tử. Ngày 9 tháng 12 năm 2017, cứu trợ tại xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Phẩm vật gồm có 10 kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 thau lớn, 1 lít nước mắm, 1 lít nước tương, 1 lít dầu ăn, 450 gram bột ngọt, 450 gram bột nêm, 1 ký đường, 200.000 đồng tiền mặt. Trị giá cho 185 phần quà, mỗi phần 500.000 đồng, tổng cộng là 95.500.000 đồng.
Đợt cứu trợ lần thứ hai ngày 6 tháng 1 năm 2018 tới địa điểm xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Phẩm vật gồm có 10 kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 cái mền, 1 lít nước mắm, 1 lít nước tương, 1 lít dầu ăn, 450 gram bột ngọt, 1 kg đường, 1 hộp dầu xanh, 100.000 đồng tiền mặt, trị giá cho 200 phần quà, mỗi phần 400.000 đồng, tổng cộng là 80.000.000 đồng. Tại địa điểm 2 ở chùa Hội Tu Bông, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, phẩm vật giống như trên, trị giá cho 300 phần quà, mỗi phần 400.000 đồng. Tổng cộng là 120.000.000 đồng.
Ngày 7 tháng 1 năm 2018, tại địa điểm thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, phẩm vật gồm có 10 kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 cái mền, 1 lít nước mắm, 1 lít nước tương, 1 lít dầu ăn, 450 gram bột ngọt, 1 ký đường, 1 hộp dầu xanh, 1 cuộn chiên, 100.000 đồng tiền mặt, trị giá cho 170 phần quà, mỗi phần 450.000 đồng. tổng cộng là 76.500.000 đồng. Tại địa điểm chùa Long Sơn, xã Xuân Thọ 2, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, phẩm vật như trên trị giá cho 160 phần quà, mỗi phần 450.000 đồng, tổng cộng là 72.000.000 đồng.
Tại địa điểm chùa Quang Sơn, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, phẩm vật như trên trị giá cho 200 phần quà, mỗi phần 450.000 đồng, tổng cộng là 90.000.000 đồng. Ngày 8 tháng Giêng 2018, cứu trợ tại chùa Bình Sơn, xã Hòa Phòng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, phẩm vật như trên trị giá cho 70 phần quà, mỗi phần 450.000 đồng, tổng cộng là 31.500.000 đồng. Tổng trị giá cho 7 địa điểm cứu trợ cho 1.285 hộ nghèo là 565.500.000 đồng.
Năm nay lũ lụt tàn phá nhiều tỉnh nhiều nơi, như miền Bắc gồm có Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, miền Trung có Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, chứ không phải chỉ Khánh Hòa và Phú Yên. Đồng thời bên Hoa Kỳ lại xảy ra những trận bão lụt, hỏa hoạn rất khốc liệt, chưa từng có. Do vậy, vấn đề cứu trợ bị ảnh hưởng không ít. Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hóa Đạo muốn đến cứu trợ những nơi mà cơn lũ lụt đã đi qua, tàn phá quê hương, gây bao nhiêu nỗi đau thương cho dân tộc, nhưng lực bất tòng tâm, chưa thể nào thực hiện được. Chúng con sẽ cố gắng tiếp tục khi có thuận duyên. Nguyện cầu Tam Bảo Gia Hộ Đức Tăng Thống, Hòa Thượng Viện Trưởng, Chư Tôn Hội Đồng Lưỡng Viện, Pháp Thể Khinh An, chúng sanh dị độ để hướng dẫn chúng con và đồng bào Phật tử trên bước đường tu học và lái con thuyền giáo hội vượt qua những khó khăn trong hiện tại.
Tổng vụ Từ thiện Xã hội chân thành cảm tạ quý Phật tử gần xa, quý ân nhân trong và ngoài nước đã góp phần công đức kẻ có công người có của cho vấn đề cứu trợ. Nguyện cầu Tam Bảo Gia Hộ quý vị luôn luôn mạnh khỏe, vạn sự kiết tường. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Phật lịch 2561, chùa Từ Hiếu, ngày 10 tháng Giêng năm 2018, Tổng vụ Từ thiện Xã hội ấn ký Tỳ Kheo Thích Nguyên Lý.
Tiếp theo là thông cáo báo chí chung của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam đánh giá năm 2017, một năm đàn áp nhân quyền khủng khiếp tại Việt Nam, qua bản tin loan của đài VOA Hoa Kỳ.
Tổ chức Nhân quyền Quốc tế hôm thứ Sáu nói, năm 2017 chứng kiến một cuộc đàn áp chưa từng có ở Việt Nam nhắm vào quan điểm bất đồng chính kiến và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng với Hà Nội về nhân quyền. Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền FIDH và tổ chức thành viên của họ, Ủy ban Việt Nam về Nhân quyền VCHR, nói, trong năm 2017, nhà chức trách Việt Nam đã tùy tiện câu lưu hoặc bỏ tù ít nhất 46 nhà hoạt động và những người bảo vệ nhân quyền, trong đó có 7 người phụ nữ, vì thực thi quyền tự do biểu đạt và tự do tụ tập ôn hòa. Cuộc đàn áp tăng tốc vào cuối tháng 12 năm 2017, với 15 nhà hoạt động bị tuyên án tù, thông cáo chung của hai tổ chức này cho biết. Việc EU và Mỹ quan tâm tới chuyện ký kết các hợp đồng kinh doanh hơn là bàn về nhân quyền đã khiến Hà Nội bạo dạn đẩy mạnh những vụ tấn công nhắm vào các quyền dân sự và chính trị cơ bản. Tổng thư ký FIDH Debbie Stothart được dẫn lời nói, đã đến lúc cộng đồng quốc tế mạnh mẽ tái giao tiếp với Hà Nội về nhân quyền. Thông cáo liệt kê những vụ việc như vụ lực lượng công an và an ninh tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 20 tháng 12, hành hung ít nhất 20 người và bắt giữ 5 người trong số họ tham gia vào một cuộc biểu tình ôn hòa phản đối công ty Formosa của Đài Loan về thảm họa môi trường biển miền Trung vào năm 2016, trong số những vụ việc khác. Cuộc đàn áp tăng tốc của Việt Nam vào cuối tháng 12 được hoạch định một cách chiến lược để trùng thời điểm với những thứ gây phân tâm trong dịp lễ cuối năm, Chủ tịch VCHR Võ Văn Ái nói trong thông cáo. EU và Mỹ nên mở mắt và lên tiếng đòi phóng thích ngay lập tức tất cả các tù nhân chính trị và nhanh chóng thi hành những cải cách về thể chế và lập pháp ở Việt Nam. FIDH và VCHR nói họ cũng lo ngại về hành động mới nhất của chính phủ Việt Nam nhằm thắt chặt việc giám sát nội dung trên Internet. Ngày 15 tháng 12, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết một đơn vị không gian mạng mới của quân đội bao gồm 10.000 người mang tên Lực lượng 47 đã bắt đầu hoạt động để chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, theo lời ông. FIDH và VCHR nhắc lại lời kêu gọi của họ phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các tù nhân chính trị tại Việt Nam và bãi bỏ tất cả các điều khoản của Bộ Luật Hình sự bất nhất với các nghĩa vụ của Việt Nam theo luật pháp quốc tế. Ít nhất 130 tù nhân chính trị vẫn bị giam giữ trong nhà tù trên khắp cả nước, tổ chức nhân quyền quốc tế đặt tại Paris này cho biết.
Thưa quý khán giả, lần đầu tiên nhà cầm quyền Cộng sản mới ban hành luật tín ngưỡng tôn giáo được Quốc hội thông qua tháng 11 năm 2016. Nhưng chỉ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng năm nay 2018. Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo. Ai cũng dễ nghĩ rằng khi có luật thì tín đồ tôn giáo được pháp luật bảo vệ. Thế nhưng tại Việt Nam, luật pháp ban hành để bảo vệ quyền lực đảng và nhà nước phủ tay các cuộc đàn áp ngày càng gia tăng. Chứ luật pháp không được làm ra để binh vực người công dân yếu kém, không có tiếng nói. Cho nên, nay có luật tôn giáo mới, nhưng tình hình đàn áp tự do tôn giáo, đặc biệt các cộng đồng tôn giáo không được thừa nhận, như trường hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn nằm nguyên trong bàn tay sách của ông Vũ Như Cận. Trước sau nay vậy, nếu không là tồi tệ hơn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thâm Nhất qua ba đời tăng thấm, hai ngài cố đệ Tam Tăng Thấm Thích Đôn Hầu, cố đệ Tứ Tăng Thấm Thích Hượng Quang, và Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thấm Thích Quảng Độ, suốt 40 năm qua, không ngừng lên tiếng tố cáo sự xâm lăng tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam với chủ trương phi tôn giáo bất biến. Một trong những lần cất tiếng tiêu biểu ấy là cuộc phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái, lúc ông tố cáo trước Liên Hiệp Quốc tài liệu mật của công an, chỉ thị bộ đội và công an hoạt động trong vùng giáo, phương cách đàn áp các tôn giáo, cùng với thông điệp video của Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ gửi tới Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang họp tại Geneva năm 2005 mà Đại Á Châu Tự Do có chương trình riêng giới thiệu. Khóa họp thường niên lần thứ 61 của Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang diễn ra tại Điện Quốc Liên ở Geneva, quy tụ đại diện 164 quốc gia ở cấp ngoại trưởng và 149 tổ chức phi chính phủ có quy chế tham vấn tại Liên Hiệp Quốc, tổng cộng gần 2.500 đại biểu phó hội. Vấn đề Việt Nam đã được hai vị chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đưa ra hai lần trước hội trường sáng hôm qua. Tiếp đó, phái đoàn Việt Nam đã dùng quyền phản bác để phủ nhận các dự kiện do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam trình bày. Đại diện phái đoàn Việt Nam trả lời như sau.
In Vietnam, there is no religious repression on banning on demonstration. No one is detained or arrested for peacefully expressing different political opinion.
Nghĩa là, tại Việt Nam, không hề có đàn áp tôn giáo hay cấm biểu tình, cũng không ai bị giam cầm hay bắt bớ vì biểu tỏ ôn hòa sự bất đồng chính kiến của họ. Sau đây là cuộc phỏng vấn ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, hỏi xem ông đã trình bày những vấn đề gì khiến phái đoàn Việt Nam phủ nhận. Xin chào ông Võ Văn Ái, ông có nghe lời phản bác ông của phái đoàn Việt Nam không? Ông nghĩ sao về lời phản bác ấy?
Vâng, dạ tôi có nghe. Liên Hợp Quốc là một cái hội trường dân chủ thì ai cũng có quyền trình bày ý kiến và ai cũng có quyền phản bác. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì người trình bày và người phản bác phải dựa trên cái sự thật, trên cái hoàn cảnh thực tế. Tôi chỉ tiếc rằng các dữ kiện chính xác và chi tiết mà chúng tôi đưa ra có hai lần phát biểu đã không được phái đoàn Hà Nội lắng nghe để trả lời có hay là không các trường hợp và dữ kiện mà chúng tôi tố cáo. Đằng này thì họ chỉ khẳng định một cách rất mơ hồ và vô bằng, và tôi nghĩ rằng trả lời như thế thì rất khó thuyết phục cho những ai quan tâm đến nhân quyền trong thế giới.
Thế thì ông và Ủy ban đã trình bày những vấn đề gì trước khóa họp nhân quyền Liên Hiệp Quốc lần thứ 61 tại Điện Quốc Liên ở Geneva?
Dạ thưa, chủ yếu thì chúng tôi trình bày hai vấn đề. Thứ nhất là công bố một cái tài liệu mật chỉ đạo công cuộc đàn áp tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng. Và chúng tôi cũng tố cáo Tổng cục 2 đang lồng hành và tàn sát bất cứ ai bất đồng ý kiến với một thiểu số trong đảng cầm quyền. Và cái thiểu số này thì hiện nay đang hiện diện như một cái quốc gia trong quốc gia. Và chúng tôi cũng đưa ra những cái đàn áp mới xảy ra trong thời gian mà Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang họp tại Geneva.
Những trường hợp mới xảy ra là những trường hợp gì thưa ông?
Trường hợp thì mới xảy ra cho Đại Đức Thích Viên Phương hôm 29 tháng 3 ở Sài Gòn. Hôm đó thì Đại Đức đến vấn an Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện và nhận được một cái băng hình thông điệp bằng Anh ngữ mà Hòa Thượng nhờ gửi đến Khóa học Nhân quyền Liên Hợp Quốc lần thứ 61 ở Geneva. Nhưng mà khi mới rời Thanh Minh Thiền Viện thì Đại Đức đã bị 20 công an mặc thường phục bắt cóc rồi đem đi hỏi cung một cách rất là phi pháp. Và trong 2 ngày làm việc thì công an ép cung bắt Đại Đức phải thú nhận cái tội phạm thu hình chống phá nhà nước. Nhưng mà Đại Đức Viên Phương đã phản đối sự mớm cung cũng như không chấp nhận bất cứ một tội gì khi ký vào cái biên bản. Hành xử bắt cóc rồi ép cung như thế là phi pháp. Và sau đó thì công an đã tịch thu băng hình và hành lý của Đại Đức. Như thế là công an đã phạm vào điều 19 trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã tham gia ký kết từ năm 1982. Cái điều 19 này đó, nó quy định rằng mọi người có quyền tự do ngôn luận, và cái quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới.
Xin ông cho biết chi tiết vấn đề mà ông phát biểu tại Liên Hiệp Quốc là vấn đề gì?
Như đã nói lúc nãy đó, thì tôi đề cập đến một cái tài liệu mật nhằm tiêu diệt các tôn giáo tại Việt Nam. Sau 30 năm sống dưới thể chế độc tài, thì những cái di tích cuối cùng của xã hội dân sự chính là các tôn giáo, đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Và hiện nay thì đang bị truy hại theo cái chỉ dẫn của bản sách giáo khoa do Viện Khoa học Công an tại Hà Nội ấn hành 1 triệu bản để chỉ đạo cái công tác tôn giáo cho công an và bộ đội hoạt động trong các vùng tôn giáo, biến các tôn giáo thành tôn giáo theo định hướng xã hội chủ nghĩa, biến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thành Phật giáo theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì đây chính là cái tài liệu mật mà chúng tôi trình bày trước Liên Hợp Quốc, mà nội dung của tài liệu là một cái kế hoạch truy diệt các giáo hội không được công nhận. Cho nên hiện nay dù nhà cầm quyền Cộng sản che đậy như thế nào chăng nữa thì Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ vẫn bị quản chế khắc khe tại các ngôi chùa của hai ngài, bị ngăn cấm quyền tự do đi lại cũng như là quyền tự do hành đạo. Các vị giáo phẩm thuộc Hội đồng Lưỡng viện của giáo hội hay là các giáo hội độc lập khác thì cũng thường trực bị sách nhiễu, hăm dọa, thẩm vấn và bắt giam một cách tùy tiện, như bất cứ công dân nào ở Việt Nam khi mà họ sử dụng chính đáng các quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí. Và tôi đã nhấn mạnh trước Hội trường Liên Hợp Quốc rằng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không thể khoe rằng họ đang tôn trọng Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, hay là họ khẳng định là đang gia công phát triển dài lâu cho nhân dân Việt Nam. Bao lâu mà nhà cầm quyền Hà Nội chưa chịu từ bỏ những cái phương pháp đàn áp quy mô và tùy tiện.
Lúc này ông có nhắc đến cái việc băng hình thông điệp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ gửi đến Liên Hiệp Quốc ở Geneva, việc ấy xảy ra như thế nào thưa ông?
Thì dạ, như tôi đã nói thì cái băng ghi hình Hòa Thượng Thích Quảng Độ phát biểu thông điệp bằng Anh ngữ gửi cho Liên Hợp Quốc thì đã bị công an tịch thu khi bắt cóc Đại Đức Thích Viên Phương hôm 29 tháng 3. Nhưng mà một cái sự may mắn nào đó, nếu không nói là cái sự dũng cảm và cái tinh thần bất khuất của giới Phật tử Sài Gòn đã kịp thời thu âm lại cái thông điệp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ rồi gửi sang Geneva. Và lời thông điệp bằng Anh ngữ của Hòa Thượng đã được dùng làm lời khai mạc cái cuộc hồi luận tự do tôn giáo bị bắt hại tại Á Châu tổ chức ở Điện Quốc Liên chiều hôm qua. Và lời nói của Hòa Thượng đã gây xúc động rất lớn ở trong Hội trường Liên Hợp Quốc, mà chứng cớ là đã có nhiều hãng thông tấn đánh đi về cái thông điệp kêu gọi cho dân chủ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Cuộc hội luận mang chủ đề tự do tôn giáo tại Á Châu bị bách hại đã được tổ chức tại khóa họp thường niên lần thứ 61 của Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang diễn ra ở Điện Quốc Liên Geneva với sự tham dự phát biểu của các đại biểu Lào, Trung Quốc và Việt Nam. Từ Geneva, đặc phái viên Ỷ Lan của Ban Việt ngữ Đài chúng tôi gửi về tường trình như sau.
Khai mạc cuộc hội luận là thông điệp của Hòa Thượng Thích Quảng Đầu, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất từ Sài Gòn gửi đến. Phát biểu bằng tiếng Anh, thông điệp đã gây xúc động lớn trong hội trường. Sau đây là toàn văn bản thông điệp dịch ra tiếng Việt.
Ladies and gentlemen, it is an honor and a great pleasure for me to be able to address you today.
Thưa quý bà, quý ông, tôi hân hạnh và hân hoan được góp tiếng hôm nay với quý vị để cùng gia công xây dựng một thế giới tự do và nhân quyền. Nhân quyền là quyền dành cho mọi người được sống trong tự do, được tôn trọng như những thành viên trong xã hội. Nhưng ở Việt Nam ngày nay, chúng tôi không có tự do. Chúng tôi bị tù đầy ngay trên quê hương của mình. Chúng tôi bị tù đầy ngay trong chùa viện, trong nhà cửa của chính mình. Chúng tôi là tù nhân của một chế độ có toàn quyền quyết định ai được ăn nói, ai phải im lặng, ai được tự do, ai bị bắt giam. Chúng tôi là tù nhân của một chế độ mà dù chiến tranh đã chấm dứt từ 30 năm qua, nhưng chế độ ấy vẫn tiếp tục cuộc chiến chống lại nhân dân của mình, ngăn cấm không cho toàn dân hưởng các nhân quyền cơ bản.
For the past 80 years, the communist authorities have sought to stifle all independent...
30 năm qua, nhà cầm quyền Cộng sản tìm đủ mọi cách dập tắt mọi tiếng nói độc lập. Hiện tại, chẳng có đảng phái đối lập, không có báo chí độc lập, không có nghiệp đoàn tự do, xã hội dân sự cũng mất quyền hiện hữu. Tôn giáo nào không theo chính quyền đều bị ngăn cấm. Công dân nào lên tiếng đòi cải cách chính trị, đòi hỏi dân chủ hay nhân quyền đều có nguy cơ bị bắt. Vì không chấp nhận sự trạng ấy mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị đàn áp một cách có hệ thống. Giáo hội bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, hàng giáo phẩm bị bắt bớ, Phật giáo đồ bị sách nhiễu.
For more than 25 years, the Patriarch Trinh Quang and I have been imprisoned.
Trên 25 năm qua, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và tôi bị tù đày chỉ vì lên tiếng đòi hỏi nhân quyền cho quần chúng. Vào lúc thu âm lời phát biểu này, tôi vẫn còn sống trong tình trạng quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Công an canh gác tôi suốt ngày đêm. Đường dây điện thoại của tôi bị cắt, mọi liên lạc bị theo dõi, quyền tự do đi lại bị cấm đoán. Bức thông điệp hôm nay thu âm trong hoàn cảnh bí mật, các tín hữu Phật tử phải chấp nhận rủi ro nguy hiểm để tìm cách gửi sang phòng thông tin Phật giáo quốc tế và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam là những tổ chức tiếp tay cho thông điệp đến tai quý vị. Nhà cầm quyền Cộng sản quả quyết rằng chúng tôi không cần có tự do. Họ cho rằng mở cửa thị trường là đủ đáp ứng mọi nhu cầu của quần chúng. Nhưng chính sách đổi mới kinh tế dưới sự kiểm soát độc đoán là một thất bại thê thảm, làm phát sinh tình trạng chính trị và xã hội có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tham nhũng nơi thượng tầng quốc gia, thao túng quyền hành, bất công xã hội, nạn bóc lột, lao động tràn lan, khoảng cách giàu nghèo tăng vọt, tệ nạn xã hội như thiếu niên phạm pháp, nạn ma túy, sida, nạn mại dâm thiếu nhi và buôn bán phụ nữ lan tràn. Trong một xã hội không tôn trọng pháp quyền, ngành tư pháp không độc lập, nhân dân chẳng còn biết trông cậy vào ai để chống lại sự lạm quyền, nên phải sống thường trực trong bất an, khổ sở và sợ hãi.
What can we do to bring stability, welfare and development to the people of Vietnam?
Chúng ta làm gì đây để mang lại sự ổn định, hạnh phúc và phát triển cho nhân dân Việt Nam? Qua thời gian dài sống trong tù ngục, tôi lắng lòng suy nghĩ và đi đến kết luận là không còn con đường nào khác ngoài chuyện Việt Nam phải thực sự có tự do và dân chủ. Đây là giải pháp duy nhất. Phải có dân chủ đa nguyên, quyền tự do bầu cử, quyền lựa chọn thể chế chính trị, được hưởng các quyền tự do dân chủ. Nói tóm, quyền định hướng cho tương lai của mình, định hướng cho vận mệnh dân tộc mình. Thiếu dân chủ đa nguyên, chúng tôi không thể chiến đấu chống nghèo khó và bất công, cũng không thể đem lại sự phát triển thực sự và tiến bộ cho dân tộc chúng tôi. Không có dân chủ đa nguyên, nhân quyền không được bảo đảm, bởi vì muốn bảo vệ nhân quyền thì phải có các thiết chế dân chủ và pháp quyền che chở. Dân chủ đa nguyên vừa cần thiết vừa là sự sống còn cho các phong trào tôn giáo, cũng như cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Các cuộc đàn áp tôn giáo sẽ chấm dứt khi tiến trình dân chủ khởi động. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có tài nguyên dồi dào về nhân lực và có thể đóng góp rất nhiều cho sự phát triển đất nước nếu chúng tôi được tự do. Các nhà lãnh đạo cộng sản rất sợ hãi dân chủ. Họ sợ dân chủ sẽ làm cho họ mất chính quyền. Nhưng điều gì quan trọng đây? Khư khư nắm giữ quyền lực hay xây dựng một nước Việt Nam tự do và thịnh vượng? Nhân danh chủ nghĩa dân tộc, độc lập hay phát triển kinh tế, chế độ cộng sản biện minh cho sự hiện hữu của họ. Nhưng trong thực tế, nắm chặt quyền hành mới là mối quan tâm hàng đầu của họ. Nắm chặt quyền hành và đặc quyền đặc lợi cho một thiểu số 2 triệu đảng viên cai trị trên đầu đại đa số 80 triệu dân. Đây chính là bi kịch của nước Việt Nam. Với chủ trương nắm giữ quyền hành bằng mọi giá, nhà cầm quyền Hà Nội tàn phá đất nước và tiêu hủy bản sắc văn hóa Việt Nam. Chính vì lẽ đó mà Phật giáo đồ chúng tôi và nhân dân Việt Nam thuộc mọi giai tầng xã hội cất lời kêu gọi khẩn thiết cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Bằng đàn áp, bạo động và tù đày, nhà cầm quyền tìm mọi cách dập tắt tiếng nói của nhân dân, nhưng họ không thể dập tắt ý dân. Bởi ý dân là ý trời, họ cũng không thể nào dập tắt mãi được. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh bất bạo động. Chúng tôi không ngừng đấu tranh cho đến ngày các ngưỡng vọng dân chủ được hình thành trên mảnh đất Việt Nam. Thông điệp này kêu gọi quý vị hãy giúp cho tiếng nói của chúng tôi lan truyền ra thế giới. Mỗi ngày, các nhà dân chủ Việt Nam phải đối diện với bao hiểm nguy để giữ cho ý chí tự do hiện hữu. Chúng tôi không sợ hãi, nhưng chúng tôi biết rằng không thể thắng trận một mình. Chúng tôi cần được cộng đồng quốc tế hậu thuẫn. Chúng tôi cần các nhà dân chủ trên toàn thế giới hậu thuẫn. Yêu sách của chúng tôi thật vô cùng đơn giản. Chúng tôi kêu gọi cho sự phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và các giáo hội không được công nhận. Được như thế, chúng tôi mới có thể đóng góp cho nhân dân thịnh vượng. Chúng tôi đòi hỏi quyền phát hành một tờ báo độc lập tại Việt Nam làm diễn đàn thảo luận dân chủ. Chúng tôi yêu cầu trả tự do cho tất cả những ai bị giam cầm vì chính kiến hay tín ngưỡng tôn giáo. Ba biện pháp cụ thể này phải được xem như bước đầu khai mở tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Những mục tiêu này có thể hoàn tất, tôi tin chắc như vậy. Năm nay đánh dấu 30 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc, mà cũng là 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Tôi hy vọng với sự hậu thuẫn của quý vị, năm nay sẽ là mốc đầu cho năm thứ nhất của tiến trình dân chủ nhằm đem lại hòa bình bền vững và tự do cho dân tộc Việt Nam. Xin quý vị nhận nơi đây lòng cảm tạ và biết ơn.
Ý Lan, đặc phái viên Đài Á Châu Tự Do tại Liên Hiệp Quốc, Geneva.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước. 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chung.